Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian năm 2001. Tập 75. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 17, bắt đầu xem hàng thứ nhất. Chỉ trang nghiêm cố, tất năng địch trừ, nhất thiết kiết sử. Quán trang nghiêm cố, năng như thực, tri chư pháp tự tánh. Hai điều này là nói chỉ quán. Chúng ta đem chỉ quán hợp chung lại nói. Ấn Độ tiếng Phạn gọi là Samatha. Tỳ bà xá na, thiền na. Chúng ta đọc thấy ở trong Kinh Lăng Nghiêm, Samatha dịch là chỉ, Tỳ bà xá na dịch là quán, thiền na là chỉ quán viên dung. Nhưng mà hàm nghĩa danh từ của nó là có thể dùng thay thế cho nhau. Samatha có thể dịch là chỉ, cũng có thể dịch là quán. Nghiêng nặng về chỉ. Tỳ bà xá na tuy dịch là quán, nhưng trong đó cũng có nghĩa của chỉ. Trên thực tế, chỉ quán nhất định là viên dung. Ở trong chỉ có quán, ở trong quán có chỉ. Giả dụ chỉ có chỉ, không có quán, đó chính là định vô tưởng. Tu định vô tưởng không liên quan gì với Phật Pháp. Trong Phật Pháp nói, ở trong thiền định là có quán, cũng chính là nói, trong định nó có cảnh giới. Chỉ quán là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc tu hành của nhà Phật. Bất luận tu học pháp môn nào đều không thể lìa khỏi chỉ quán. Pháp môn niệm Phật của chúng ta cũng là tu chỉ quán. Niệm Phật đường thường hay nhắc nhở mọi người buông xả vạn duyên, đó là chỉ. Đề khởi Phật hiệu, đây chính là quán. Từ đó cho thấy chỉ quán chính là thiền định. Niệm Phật đâu có không phải là tu thiền. Thế Tôn ở trong Kinh Đại Tập nói cho chúng ta biết, niệm Phật pháp môn này là vô thượng thâm diệu thiền. Đạo lý là ở chỗ này. Cho nên không có thiền định thì chắc chắn không thể khai trí tuệ. Chúng ta biết pháp môn niệm Phật thật sự là vô thượng thâm diệu thiền. Bạn còn khởi tâm động niệm muốn đi học thiền, muốn đi ngồi thiền, vậy là sai rồi. Bạn đã đang tu vô thượng thâm diệu thiền rồi, nhưng mà bạn không biết, không biết sự thù thắng của pháp môn mình đã tu. Phạn ngữ cái danh xưng này dịch thành chỉ quán, cũng dịch thành định tuệ, Định chính là chỉ, tuệ chính là quán, lại dịch là tịch chiếu. Cái ý nghĩa này vừa nói ra, các vị liền sáng tỏ. Tịch là chỉ, chiếu là quán, lại dịch là minh tỉnh. Minh là quán, tỉnh là chỉ. Chỉ có nghĩa của đình chỉ, có nghĩa của chỉ tức. Ở trong thập thiện nghiệp đạo, chỉ tức thập ác. Đề khởi thập thiện, đây là quán. Khởi tâm động niệm đều là thập thiện. Cổ đức có cái gọi là động niệm thì dạng thiện cùng theo. Chỉ tỉnh thì một niệm không sanh. Đây là công phu chỉ quán đã đạt rồi. Dạng thiện cùng theo, gốc của dạng thiện chính là thập thiện nghiệp đạo. Gốc của dạng ác chính là thập ác nghiệp. Thế Tôn nói bộ kinh này từ sơ học mãi đến quả địa Như Lai, vô lượng vô biên pháp môn, như chúng ta phần trước đã học qua lục độ tứ nhiếp 37 đạo phẩm. Hiện nay chúng ta nói đến chỉ quán. Làm sao thực hiện vậy? Đều ở thập thiện nghiệp đạo. Xa lìa thập thiện nghiệp đạo thì tất cả mọi Phật pháp đều tan dở cả. Từ chỗ cơ bản nhất mà nói, một điều ở trong tịnh nghiệp tam phước, nếu như không có thập thiện nghiệp thì hiếu thân tôn sư, từ tâm bất sát, thấy đều trống không. Đây là nói đến căn bản của căn bản. Tịnh nghiệp tam phước, nếu như chúng ta đối với thập thiện thập ác nếu như không hiểu, vậy bạn tu từ đâu? Hằng ngày tạo nghiệp, đó là giống như trong kinh Địa Tạng đã nói, chúng sanh diêm phù đề khởi tâm động niệm toàn là tội lỗi. Tại sao vậy? Đều tương ưng với thập ác. Nhất là xã hội hiện đại, ở trong xã hội hiện đại, luân thường không còn nữa. Chúng ta thường hay nghe nói con cái giết hại cha mẹ, cha mẹ giết hại con cái, anh em tàn sát lẫn nhau. Thường xuyên nghe thấy loại sự kiện này, những năm gần đây ngày càng nhiều, càng ngày càng gia tăng. Cái này không phải xã hội của con người. Con người phải biết đạo lý. Cái gì là đạo vậy? Quan hệ giữa người với người là đạo. Người Trung Quốc gọi là ngũ đạt đạo. Đạt là thông đạt. Năm loại thông đạt đạo lớn chính là ngũ luân: vợ chồng, cha con, anh em, vua tôi, bạn bè, là quan hệ giữa người với người. Bạn hiểu được cái quan hệ này, bạn liền phải tận nghĩa vụ. Nghĩa vụ là hiến dâng, không có điều kiện. Phụ từ tử hiếu, anh nhường em kính, nghĩa vụ phải tận nghĩa vụ, xã hội mới có trật tự. Giống như bốn mùa xuân hạ thu đông, người Trung Quốc thường gọi là 24 tiết khí, ngăn nắp thứ tự. Tinh cầu vận chuyển ở trong không gian, nó có trật tự. Nếu nó không có trật tự thì chẳng phải đã loạn rồi sao? Đâm vào nhau chẳng phải thấy đều hủy diệt rồi sao? Là có trật tự. Từ đó cho thấy sao gọi là đạo. Đạo chính là trật tự. Cái trật tự này là tự nhiên, tuyệt đối không phải nhân tạo. Thập thiện nghiệp là thường đạo. Căn bản của đại đạo là đại đạo mà trời người và thánh nhân tam thừa cùng theo đuổi. Trái ngược lại với cái đại đạo này thì chắc chắn đọa lạc. Đây là đạo lý nhất định. Đọa lạc chính là ba đường ác. Rơi vào trong ba đường ác họ hối hận rồi. Ở trong ba đường ác có người giác ngộ, biết sai rồi, sửa chữa lỗi lầm. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, chúng sanh ba đường ác cũng không từ bỏ. Cho nên địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều có chư Phật Bồ Tát giáo hóa ở trong đó. Nhưng mà chúng ta phải biết, đây là Phật ở trong kinh thường nói, chúng sanh đường ác bởi do nghiệp chướng quá nặng. Nên tu hành có khó khăn ở mức độ nhất định, không thuận lợi bằng cõi nhân thiên. Họ muốn quay đầu nhưng mà không dễ dàng. Thế nhưng chư Phật Bồ Tát từ bi đến cực điểm, không bỏ chúng sanh, vẫn giúp họ như xưa, giúp họ tiêu nghiệp chướng. Các vị ở trong kinh Địa Tạng đã thấy rất rõ ràng, rất tường tận. Giúp họ như thế nào vậy? Việc đầu tiên là giúp họ hồi phục lại thân người. thoát khỏi tam đồ. Nhưng mà họ được thân người, họ lại mê hoặc rồi. Một khoảng thời gian không lâu, họ lại quay vào ba đường ác. Được thân người, muốn thành tựu ngay trong đời này, vĩnh viễn không đọa ba đường ác. Sự việc này là quá khó rồi. Bản thân chúng ta là một điển hình. Tập khí của chúng ta tại sao nặng như vậy? Từ ba đường ác đến, cái tập khí này nếu như không đổi, sau khi chết rồi lại quay trở lại, là giống như Bồ Tát Địa Tạng đã nói, khó khăn lắm mới giúp bạn đến được cõi người, sao chưa được mấy ngày bạn lại quay trở lại rồi? Ngày tháng nhân gian dường như là rất dài. Các vị phải biết, một ngày ở cõi ngạ quỷ là một tháng ở nhân gian. Giả dụ từ cõi ngạ quỷ phục hồi được thân người, tính cho bạn sống được 100 tuổi, sau khi chết rồi lại quay về cõi ngạ quỷ. Cõi ngạ quỷ bạn nhìn thấy, bạn đi chưa được mấy ngày sẽ đã quay trở lại rồi. Trong đây sự chênh lệch múi giờ rất lớn. Chênh lệch múi giờ cõi địa ngục sẽ càng lớn hơn. Năm xưa, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giới thiệu Phật Pháp cho sinh viên đại học chuyên khoa. Thầy đã soạn một giáo trình gọi là Phật Học Khái Yếu Thập Tứ Giảng. Ở trong đây có nói đến cõi địa ngục. Một ngày trong cõi địa ngục là 2700 năm nhân gian của chúng ta, là tính cho bạn sống được 100 tuổi. Quay trở lại địa ngục, người ta nói bạn đi còn chưa đến một giờ đồng hồ, sao bạn lại quay vào rồi? Khó. Cho nên tam đồ quả thật là khó ra khỏi. Phật ở trong kinh có nêu thí dụ đầu thò đầu thục. Cái thí dụ này rất đáng suy ngẫm. Chỉ cần ở lục đạo thì tam đồ là quê nhà. Đến ba đường thiện là giống như đi ra du lịch vậy. Thời gian đều rất ngắn ngủi, lập tức liền phải quay về. Cho nên ở trong ác đạo, đầu thục là chìm vào dưới nước rồi. Đầu thò thì thỉnh thoảng ngoi đầu lên, hít một hơi không khí, gọi là đầu thò. Phật dùng những cái này để miêu tả chân tướng ở trong lục đạo. Cho nên nói tóm lại là kẻ đáng thương hại. Chúng sanh lục đạo đều là đáng thương hại. Chúng ta thử xem tập khí lục đạo nặng cỡ nào. Vẫn đang theo đuổi sự hưởng thụ. Ngũ dục lục trần vẫn đang theo đuổi tài sắc, danh thực thùy. Đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Nhưng mà cái quan niệm này nguồn gốc đã lâu, vô lượng kiếp huân tập mà thành. Phật hết lòng hết dạ bảo chúng ta dừng lại. Những tư tưởng này là tư tưởng sai lầm. Những cách nhìn này là cách nhìn sai lầm. Sống đời sống vật chất quá sung túc rồi thì không muốn xa lìa. Phật Pháp dạy học mục tiêu cuối cùng là lìa khổ được vui. Tại sao Phật đề xướng khổ hạnh? Chẳng phải vậy chúng ta lìa khổ được vui sao? Tại sao Phật muốn tu khổ hạnh? Tại sao tán thán tu khổ hạnh? Lìa khổ được vui mà Phật nói không phải cái vui của trời người lục đạo. Chúng ta phải hiểu rõ ràng, lìa khổ được vui mà Phật nói là cái vui của thế giới Tây Phương Cực Lạc, là cái vui của thế giới Hoa Tạng. Không những không phải lục đạo, mà ngay cả thập pháp giới cũng không phải. Nếu như chúng ta tham luyến cái vui của lục đạo, tham luyến của vui của thập pháp giới, bạn sẽ vĩnh viễn không thể chứng được nhất chân pháp giới. Đó là chân lạc. Cái vui đó không bị thoái chuyển, không bị biến chất. Cái vui ở trong lục đạo vô cùng dễ dàng biến chất, gọi là lạc cực sinh bi. Chiều hôm qua chúng tôi giải đáp vấn đề, có một đồng tu hỏi kết hôn còn chưa được 2 năm, vợ chồng hằng ngày cãi nhau, khi bạn mới vừa kết hôn chẳng phải vui sao? Thời gian vui còn chưa được 2 năm mà buồn đã đến rồi. 2 năm xem ra vẫn là còn dài. Có một số người kết hôn vài 3 tháng là ầm ĩ cả rồi. Những sự việc này chúng ta quan sát tỉ mỉ, người sẽ giác ngộ ngay. Biết cái bản chất này là nghiệp duyên, oán tấn hội, là khổ chắc chắn không phải lạc. Phật nói chỗ mà A-la-hán chứng được tiểu quả, đó là vui nhỏ. Thoát khỏi lục đạo luân hồi, đến pháp giới tứ thánh, gọi họ là tiểu quả. Đại sư Thiên Thai gọi họ là tương tự tức, là cái lạc tương tự, không phải chân lạc. Chân lạc nhất định phải siêu vượt thập pháp giới. Cho nên Phật tán thán khổ hạnh là có đạo lý rồi. Khổ hạnh nói thật ra khiến chúng ta đối với tam đồ lục đạo không có lưu luyến. Nếu như chúng ta gặp được duyên thù thắng, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đời này mới có thể có thành tựu. Nếu như bạn từng tâm từng niệm không xả bỏ, cái vui của ngũ dục ở trong lục đạo, bạn sẽ không thể giảng sanh, nhất định bỏ lỡ cơ duyên quý báu của đời này. Cho nên chúng ta ở trong đời sống thường ngày phải học cái năng lực chỉ quán này. Ý nghĩ ham thích, tất cả các thọ dụng phải dừng lại. Tất cả pháp thế xuất thế gian phải thấy rõ ràng. Tôi khi mới học Phật, Đại sư Chương Gia dạy tôi thấy rõ buông xả. Thấy rõ là quán, buông xả là chỉ. Tôi thỉnh giáo thầy phương pháp thiện xảo nhất vào cửa Phật. Thầy nói với tôi hai câu nói này: thấy cho rõ, buông cho được. Vẫn là chỉ quán. Bởi vì tôi mới học Phật, nếu thầy nói chỉ quán, tôi không thể nghe hiểu. Thầy đổi cách nói khác, nói thấy rõ, buông xả, tôi có thể nghe hiểu. Thấy rõ là phải quan sát tỉ mỉ chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật, điều quan trọng nhất là thấy nhân quả. Nhân quả là bày ngay trước mắt, bạn có thể thấy ra được nhân như thế nào, kết cái quả báo ra như thế đó. Từ quả báo nhìn thấy nhân hành của nó, từ nhân hành bạn có thể thấy ra quả báo, bạn đã rõ ràng rồi. Thấy đều thấy rõ ràng, thấy minh bạch rồi, bạn đương nhiên buông xả. Đâu có đạo lý nào không buông xả. Không buông xả là vẫn chưa thấy rõ ràng. Cái đạo lý này phải biết. Hai điều này ý nghĩa vô cùng, vô cùng rộng, thông suốt toàn bộ Phật Pháp. Nó là tổng cương lĩnh tu hành của Phật Pháp. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mời xem Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 17. Bắt đầu xem từ hàng thứ nhất: chỉ trang nghiêm cố, tất năng địch trừ nhất thiết kiết sử. Quán trang nghiêm cố, năng như thực tri chư pháp tự tánh. Chúng ta trước tiên nhắm vào nghĩa kinh văn để nói một cách đơn giản. Cái kiết sử này là đại danh từ của phiền não. Nhất thiết kiết sử chính là ở trong Phật Pháp thường gọi là kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Thảy đều bao gồm ở trong một câu này. Phiền não làm sao đoạn trừ? Phương pháp chỉ quán có thể đoạn trừ. Cho nên chỉ là định. An trụ tâm vào một chỗ, đây chính là chỉ. An trụ vào chỗ nào vậy? Cái này không có nhất định. Ở trong Phật Pháp, mỗi một pháp môn không như nhau. Nhưng mà an trụ một chỗ, cái nguyên lý, nguyên tắc này là xuyên suốt, là bất biến. Ở trong kinh Phật gọi là giữ tâm một chỗ thì việc gì cũng xong. Cũng là cái ý nghĩa này. Phàm phu vọng niệm rất nhiều, cái gọi là tâm viên ý mã. Họ cái tâm đó là không thể dừng được. Tông tịnh độ. Vậy chúng ta an trụ ở trong Phật hiệu. Pháp môn mà chúng ta tu này là an trụ ở trên Phật hiệu. Thật ra phương pháp chế tâm của tông tịnh độ cũng rất nhiều. Đây chính là nói phương pháp niệm Phật. Đại thể chia thành bốn loại niệm Phật: thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật, trì danh niệm Phật, là có bốn loại này. Ở trong bốn loại, mỗi một loại là chia thành rất nhiều loại, cho nên phương pháp niệm Phật cũng rất nhiều. Các vị đọc kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ, trong đó là nói với chúng ta 16 loại phương pháp thập lục quán. 16 loại phép quán này, tu bất kỳ phép quán nào cũng có thể giữ tâm một chỗ, đều có thể định tâm lại được. Hay nói cách khác, đều có thể đoạn phiền não. Mấy loại phương pháp, 16 phép quán này, ta tu một loại, hoặc giả là hai loại, ba loại, hợp chung lại tu đều được. Nó là thuộc về cùng một pháp môn. Trì danh niệm Phật là quán thứ 16. Một loại phương pháp cuối cùng, Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết đạo có một nguyên tắc. Cái nguyên tắc này là tương ưng với pháp thế gian. Có thể thấy Phật pháp mà Phật đã nói không lìa pháp thế gian, khiến người thế gian chúng ta tiếp xúc đến Phật pháp cảm thấy Thích Ca Mâu Ni Phật rất có tình người. Đó chính là đem phương pháp tốt nhất để ở sau cùng. Giống như hát kịch vậy, màn kịch hay nhất nhất định là tiết mục cuối cùng, để ở sau cùng. Cho nên bạn thử xem trong hội Lăng Nghiêm, 25 viên thông Bồ Tát Quan Thế Âm Nhĩ Căn viên thông đặt ở sau cùng. Nếu như theo thứ tự sắp xếp, 25 viên thông nó là lục căn, lục trần, lục thức. Dựa theo cách sắp xếp này, Bồ Tát Quan Thế Âm Nhĩ Căn cần phải sắp xếp ở thứ hai. Ngày đặc biệt đem cái này ra để ở sau cùng, nói cho bạn biết đây là pháp môn đặc biệt. Trì danh niệm Phật đặt ở cuối cùng thập lục quán là nói cho bạn biết đây cũng là pháp môn đặc biệt. Chúng ta từ chỗ này có thể thể hội được ý của Thế Tôn. Chúng ta giữ tâm một chỗ, đem tâm dừng ở đâu vậy? Dừng trên danh hiệu. Danh hiệu chỉ có bốn chữ. Trước đây Đại sư Liên Trì, Ngài đã dùng phương pháp này. Chúng ta ở trong Trúc Sông Tùy Bút xem thấy có người thịnh giáo đại sư, nói đại sư ngài dạy người khác niệm Phật, cái mà đại sư dạy là phương pháp gì? Đại sư Liên Trì nói, tôi dạy người khác niệm Phật là dạy họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ. Người đó bèn lại hỏi đại sư, cách niệm của chính bản thân sư là như thế nào? Ngài nói bản thân tôi chỉ niệm A Di Đà Phật 4 chữ. Thế là người ta hỏi ngài, đây là nguyên nhân gì? Ngài bèn nói: tôi đời này đã hạ quyết tâm nhất định phải sanh tịnh độ, cho nên tôi bèn chấp trì danh hiệu. Đây là ở trong Kinh Di Đà nói. Danh hiệu chỉ có bốn chữ. Ngài nói tôi dạy người ta, người ta chưa hẳn phát tâm cầu sanh tịnh độ, họ không có cái quyết tâm này, không có cái nguyện vọng này. Tôi dạy họ niệm sáu chữ cộng thêm Nam Mô. Nam Mô là tiếng Phạn, là tiếng Ấn Độ cổ, ý nghĩa là quy y, là cung kính. Lời khách sáo: quy y A-di-đà Phật, cung kính A-di-đà Phật. Từ đó cho thấy người thật sự hạ quyết tâm cầu sanh tịnh độ thì không cần lời khách sáo nữa, có thể bỏ đi. Càng đơn giản càng đắc lực. Niệm sáu chữ không đơn giản bằng niệm bốn chữ. Đạo lý là ở chỗ này, phải đem tâm dừng ở A-di-đà Phật. Tâm thật sự dừng bất động ở trong đây thì phiền não tự nhiên đã đoạn sạch rồi. Một cách tự nhiên phiền não sẽ không khởi hiện hành. Ở trong tâm niệm đều là A-di-đà Phật, tịnh niệm nối nhau. Niệm A-di-đà Phật là tịnh niệm, từng câu từng câu tiếp nối nhau chính là tương kế, không gián đoạn. Nếu như đoạn sạch rồi, vọng niệm tạp niệm lại sanh ra, lại khởi lên rồi. Đây là một phương pháp thù thắng nhất ở trong tất cả pháp môn tu hành. Chúng ta hãy thử nghĩ thật kỹ, hãy quan sát tỉ mỉ, bạn sẽ gật đầu, bạn sẽ đồng ý. Thật sự là phương pháp hay, đơn giản, dễ dàng, chắc chắn, còn nhanh chóng thành tựu. Cho nên phiền não có cần phải đoạn hay không? Không cần. Chỉ cần đem tâm an vào A-di-đà Phật trong một câu danh hiệu này thì phiền não không đoạn, tự nhiên dần dần sẽ đoạn thôi. Phương pháp này tuyệt diệu. Nhất định phải biết, chữ biết này chính là nghĩa của chữ quán. Thế gian tất cả mọi pháp đều là giả, không có cái gì là thật cả. Phật ở trong Kinh Kim Cang bốn câu kệ cuối cùng, đó là tổng kết luận ở trên hội Bát Nhã: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Chúng ta phải niệm nhiều một chút. Suy nghĩ nhiều một chút. Câu nói này là thật, không phải là giả. Mộng huyễn bèo bọt. Thời gian tồn tại vô cùng ngắn ngủi, như xương, như điện chớp, rất ngắn ngủi. Nếu như chúng ta đem những pháp hư huyễn này, ngắn ngủi này, để ở trong tâm, sai rồi. Tại sao vậy? bạn để ở trong tâm, đến cuối cùng vẫn là hoàn toàn vô ích. Đây là Phật Tổ thường hay dạy chúng ta, cái không thể mang theo. Thế gian tài sản của bạn không thể mang theo. Người vật mà bạn ưa thích không thể mang theo. Ngay cả người thân của bạn cũng không thể mang theo. Cho nên người một nhà, người Trung Quốc gọi là luân lý. Phật pháp gọi là pháp quyến thuộc. Nói viên mãn, nói sâu sắc hơn so với nhà nho. Đã là người một nhà rồi, Phật nói vì sao lại trở thành người một nhà vậy? Tóm lại không ngoài báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Phật nói là bốn loại duyên này. Không có bốn loại duyên này sẽ không vào một nhà. Đoàn thể trong chùa chiền của người xuất gia chúng ta, mọi người cùng ở chung với nhau, tứ chúng đồng tu, sống chung với nhau, nói lời thành thật cũng là bốn loại duyên này. Bốn loại duyên này thông qua sự giáo hóa của Phật, đem duyên thiện ác đều biến thành pháp duyên. Chúng ta hiểu rõ đối với việc ân oán của cái thế gian này cần phải xóa sạch hết cả. Không nên đem cái này để ở trong tâm nữa. Ân đức, thiện hạnh chúng ta có thể để ở trong tâm. Oan nghiệp, tội ác tiêu rồi, xóa rồi, người với người mới có thể chung sống hòa mục. Mọi người cùng nhau cố gắng nỗ lực tu học Phật pháp, chúng ta cùng một mục tiêu, không tạo ra lục đạo luân hồi nữa. Mọi người đồng tâm đồng đức cầu sanh tịnh độ, sống với nhau như vậy, cộng tu sẽ như pháp. Đây mới thật sự là một tăng đoàn hòa hợp, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu. Phương pháp tu hành của chúng ta là như nhau, đều chọn trì danh niệm Phật. Mọi người niệm niệm đều tu thập thiện nghiệp đạo. Đây chính là giới hòa đồng tu. Cùng một cách nhìn, thế gian hư vọng không đáng để lưu luyến. Đồng tâm đồng đức cầu sanh tịnh độ, đây là kiến hòa đồng giải. Ở trên nền tảng này tổ chức một tăng đoàn, mọi người cùng tu chung với nhau thì đâu có đạo lý nào không thành tựu. Ở trong đây là đầy đủ chỉ quán. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều không được để ở trong tâm. Chúng ta muốn báo ân Phật, muốn báo ân cha mẹ, muốn báo ân chúng sanh, muốn báo ân quốc gia. Trong kệ hồi hướng hàng ngày niệm, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, Làm thế nào mới thật sự là báo ân? Ở trong Pháp Thế Gian, nhà nho nói: bất hiếu có ba, vô hậu là lớn. Câu nói này gợi ý rất lớn cho chúng ta. Thế gian là phải tiếp tục dòng dõi. Ở trong Pháp xuất thế gian, chúng ta phải biết chánh pháp trụ lâu, đây mới có thể là báo ân. Chân thật là tứ ân tam khổ. Báo ân cứu khổ phải chánh pháp trụ lâu, thì kệ hồi hướng này của chúng ta mới không có niệm suông. Chánh pháp trụ lâu dùng phương pháp gì vậy? Đời đời đều có truyền nhân, nó mới có thể trụ lâu. Không có truyền nhân, pháp sẽ đoạn diệt mất. Dù cho để lại kinh điển tượng Phật mà không có người lĩnh hội, cũng không hiểu. Cho nên phải có truyền nhân. Nói đến truyền nhân, chúng ta đã biết tầm quan trọng của bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp. Hoằng pháp nếu không có hộ pháp thì nhân tài hoằng pháp nhiều đi nữa cũng vô ích, cũng không thể khởi tác dụng. Là giống như lập trường học vậy, giáo viên rất tốt, nhưng mà trong trường này không có viên chức thì trường này không thể thành lập được. Giáo viên với viên chức quan trọng như nhau. Viên chức là hộ pháp, giáo viên là hoằng pháp. Hoằng hộ là một thể. Cho nên một đạo tràng nhân viên quản lý là hộ pháp. Họ đến quản lý đạo tràng chính là chấp sự của đạo tràng, trụ trì ở trong đạo tràng. Hiện nay gọi là trụ trì, chủ nhà. Duy na tri khách, những người này đều gánh vác nhiệm vụ công việc của đạo tràng, đều là hộ pháp. Pháp sư giảng kinh ở đạo tràng là thuộc về tăng đồ. Họ không hỏi bất kỳ công việc gì của đạo tràng. Họ làm là công việc hoằng pháp. Vào thời xưa, chúng ta nhìn thấy người hoằng pháp đã đến một giai đoạn tuổi tác cao rồi, người trẻ tuổi phía sau trưởng thành, họ bèn rút khỏi hoằng pháp để làm hộ pháp. Cái này hay. Thật sự biết yêu quý nhân tài, bồi dưỡng nhân tài, nhất định không có đố kỵ chướng ngại,
tội lỗi của đố kỵ chướng ngại là nặng hơn hết. Chắc chắn đọa địa ngục A Tỳ. Chúng ta biết rất rõ ràng, Phật ở trong tất cả kinh luận nói quá nhiều rồi. Trước đây chúng tôi chọn giảng Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo, giảng rất minh bạch. Thông thường các vị thường hay đọc Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, trong đó cũng giảng rất tường tận. Cho nên công đức của hộ pháp không thể nghĩ bàn, vô lượng vô biên. Tôi thường hay nói công đức của hộ pháp hơn hẳn hoằng pháp. Có một số người nghe thấy không cho là như vậy. Thật ra lời này không phải tôi nói, là Thích Ca Mâu Ni Phật nói, đã nói ở trong Kinh Đại Niết Bàn. Tôi đời này cũng đang làm là công việc hoằng pháp. Hiện nay duyên chín mùi rồi, muốn tôi làm hộ pháp. Tôi suy nghĩ tôi nên làm hộ pháp. Gần đây chúng tôi ở Tu Quyên Ba, Úc Châu đã xây một đạo tràng. Hôm qua đồng tu ở bên đó gọi điện thoại cho tôi, chúng tôi hiện nay chính thức xin đăng ký với chính quyền thành phố, đăng ký cần có mấy người chấp sự, yêu cầu tôi làm hội trưởng. Ngoài ra có một vị thư ký, có một vị tài vụ, chỉ ít có ba người chịu trách nhiệm với chính phủ. Tôi cũng đồng ý rồi. Tôi nói với đồng tu bên đó, hy vọng tôi làm 5 năm. 5 năm tôi sẽ bàn giao lại cái hội này. Tại sao vậy? Pháp luật của chính phủ Úc Châu, người chủ trì đạo tràng nhất định phải do công dân Úc Châu, hoặc giả là cư trú lâu dài tại Úc Châu. Những đồng tu này hiện nay chưa có cầm được thẻ cư trú dài lâu. Tạm thời tôi đến làm. Tôi nghĩ 5 năm chúng ta những đồng tu này có thể cầm được thẻ cư trú lâu dài, thậm chí là có thể cầm được thẻ công dân Úc. Họ trở thành công dân rồi, tôi sẽ bàn giao toàn bộ cái này cho họ. Chúng ta cải tổ lại về mặt nhân sự, tôi bàn giao lại chức hội trưởng này. Tôi nói tôi phục vụ thêm 5 năm nữa. Hy vọng người trẻ tuổi nên phát tâm hoằng pháp, phát tâm hộ pháp, hoằng hộ một thể. Không có mảy may tư tâm. Chúng ta niệm niệm đang báo ân, niệm niệm đang cầu chánh pháp trụ thế, rộng độ chúng sanh. Sự nghiệp độ chúng sanh nhất định cần tự mình làm nên tấm gương. Bản thân bạn không thể làm nên tấm gương tốt thì bạn sẽ không cách gì giúp chúng sanh. Bạn nói hay đi nữa, khuyên người khác mà bản thân bạn không thể làm được thì người ta sẽ rất khó tin, rất khó tiếp nhận. Nhất định bản thân phải làm được. chúng tôi cái hội này ở Úc giống dĩ là tôi mời một vị đồng tu ở Úc đảm nhiệm hội trưởng. Ông sống ở Sydney. Pháp luật của chính phủ Úc chấp sự ở trong hội, nhà phải cách đạo tràng không được xa hơn 75 km. Nó có cái quy định này. Chúng tôi mời tiên sinh cách La Mễ, ông sống ở Sydney, cách chỗ đó của chúng tôi hơn 1.100 km. Người này không được, người này không được phép. Mời ông làm cố vấn thì được, mời ông đảm nhiệm hội trưởng, thư ký đều không được. Cho nên phải tìm người gần đó. Tại sao vậy? Coi như là họ mỗi ngày có thể đến làm việc, khoảng cách không quá xa. 75 km đại khái lái xe khoảng 1 giờ đồng hồ. Cái quy định là như vậy. Đây là ép tôi, không còn cách nào khác. Cho nên chúng tôi vừa mở đầu liền nghĩ đến đường rút lui trong tương lai. Phải rút lui, tích cực giúp đỡ họ lấy được tư cách công dân Úc. Chúng tôi đến phụ đạo, giúp đỡ họ hộ pháp, giúp đỡ họ hoằng pháp. Niệm niệm chỉ quán đầy đủ, niệm niệm lìa ác tu thiện. Như vậy niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chúng ta mới có chắc phần, mới không đến nỗi luống qua. Tốt rồi, chúng ta chỉ giảng đến chỗ này. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.